Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Minh Anh, Trọng Thành, Tri Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư 27 tháng 11 2024. Thỏa thuận ngưng bắn giữa Israel và Hezbollah tại Liban bắt đầu có hiệu lực. Thủ tướng Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ giảm bớt hạn chế xuất khẩu công nghệ. Pháp và Ba Lan phản đối dự thảo hiệp định tự do mậu dịch với Nam Mỹ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận hưu chiến giữa Israel và Hezbollah tại Liban là một thắng lợi ngoại giao của Pháp. Kính thưa quý vị, sau gần 2 tháng Liban liên tục bị tấn công, thỏa thuận ngưng bắn giữa Israel và lực lượng Hồi giáo Liban Hezbollah bắt đầu có hiệu lực kể từ 4 giờ sáng ngày hôm nay giờ địa phương. Thỏa thuận đạt được dưới sự bảo trợ của Mỹ và Pháp, quy định là phía Israel có 60 ngày để rút toàn bộ quân khỏi lãnh thổ của Liban và đổi lại thì Hezbollah rút khỏi phía bắc sông Litani cách biên giới Israel khoảng 20 cây số. Cụ thể hơn thì trong 2 tháng sắp tới, quân đội Liban sẽ từng bước được triển khai ở khu vực biên giới gần Israel, nơi mà lực lượng Hezbollah bắt đầu rút đi. Lực lượng lính mũ xanh Liên Hiệp Quốc tại Liban Finun cũng sẽ được tăng cường trong khu vực này và một ủy ban giám sát đặt dưới sự chỉ đạo của Mỹ và Pháp sẽ được thành lập để bảo đảm là các bên tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn. Trước mắt thì thỏa thuận hưu chiến là một tin vui với tất cả các bên liên quan. Từ Jérusalem, thông tín viên của RFI Sami Boukhelifa cho biết.
Đối với Thủ tướng Israel, đây không chỉ là hưu chiến. Tối qua, ông Benjamin Netanyahu tuyên bố, tôi đã hứa mang lại chiến thắng và chúng ta sẽ giành được chiến thắng này. Đây là một thành công quan trọng bởi vì thỏa thuận ngưng bắn tại Liban cho phép tách biệt hai mặt trận khác nhau. Cho đến nay, lực lượng Hezbollah luôn nhắc đi nhắc lại là sẽ chỉ ngừng bắn phá vào Israel một khi nhà nước Do Thái ngừng cuộc chiến tại Gaza. Vì điểm này, phong trào Hồi giáo Shia ở Liban đã thất bại. Nhưng tại Israel, thỏa thuận ngưng bắn vừa đạt được cũng bị coi là một hình thức đầu hàng bởi vì Thủ tướng Netanyahu từng cam kết tiêu diệt Hezbollah tận gốc rễ, nhưng ông đã thất bại. Do vậy, Thủ tướng Israel tìm cách trấn an những người trong nội bộ vẫn tỏ ra hoài nghi về chính sách của ông. Bằng giọng điệu cứng rắn, Benjamin Netanyahu đe dọa, tôi cam kết buộc phe Hezbollah phải tôn trọng thỏa thuận ngưng bắn và sẽ không ngần ngại tấn công Liban trở lại nếu như thỏa thuận bị vi phạm. Thời gian hưu chiến cho phép Israel tái vũ trang và tập trung vào những mục tiêu khác. Trong tầm ngắm của Thủ tướng Israel vẫn là Gaza và đặc biệt là Iran. Netanyahu cam kết ông sẽ ngăn cản Tehran trang bị vũ khí hạt nhân.
Sami Boukhelifa, Jerusalem, RFI.
Liban thông báo triển khai quân tại miền nam sát biên giới Israel để bảo đảm là các bên tôn trọng thỏa thuận ngưng bắn. Iran, điểm tựa của Hezbollah, thì hoan nghênh việc nhà nước Do Thái chấm dứt cuộc tấn công vào Liban, còn Thổ Nhĩ Kỳ thì hy vọng lệnh ngưng bắn tại Liban sẽ được vĩnh viễn để bảo đảm hòa bình và ổn định trong khu vực. Ankara đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực đòi Israel đền bù những thiệt hại đã gây ra cho Liban. Tuy nhiên, mọi chú ý dồn về phía phản ứng của Mỹ và Pháp, hai nhà bảo trợ cho thỏa thuận nói trên. Trong một thông cáo chung được công bố tối qua, Tổng thống Joe Biden và đồng cấp Emmanuel Macron tuyên bố là sẽ giám sát để bảo đảm cho thỏa thuận ngưng bắn ở Liban được thực thi toàn bộ để cuộc xung đột này không dẫn đến một vòng xoáy bạo lực mới. Washington và Paris cam kết giữ một vai trò hàng đầu trong việc hỗ trợ các nỗ lực của quốc tế để củng cố những năng lực của quân đội Liban và tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế đất nước, thúc đẩy ổn định và thịnh vượng trong vùng này. Mỹ và Pháp đã vận động từ nhiều tuần qua để đạt được thỏa thuận ngưng bắn dựa trên các sáng kiến của Washington. Văn bản đã được cả Israel và chính phủ Liban chấp thuận. Thông tín viên của RFI Guillaume Noda từ Washington giải thích.
Cela fait près de 14 mois que la guerre secoue le Proche-Orient et presque aussi longtemps que Joe Biden dit que
đã gần 14 tháng chiến tranh làm rung chuyển vùng Cận Đông và cũng gần như ngần ấy thời gian Joe Biden nói rằng nhóm cộng sự viên của ông đang đàm phán để ngừng các cuộc giao tranh. Vào lúc tiếng súng phải im ở Liban, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh việc tham gia thực hiện thỏa thuận ngừng bắn là sáng kiến của Hoa Kỳ với sự hậu thuẫn của Pháp, nhưng ông cũng nói rõ là sẽ không có sự hiện diện của lính Mỹ trên thực địa. Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm giải thích việc Israel rút quân và việc triển khai lực lượng Liban ở miền Nam nay không còn phe Hezbollah phải diễn ra trong vòng từ 50 đến 60 ngày. Đây cũng là quãng thời gian ông Biden còn ở Nhà Trắng. Theo một quan chức cao cấp, điểm cốt lõi của thỏa thuận đã được thương thuyết trước ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Không lâu trước cuộc bỏ phiếu, các cộng sự viên của Donald Trump cũng đã được thông báo rằng có chút hy vọng cuối đường hầm và được thông báo một lần nữa vào những giờ gần đây. Cũng theo quan chức cao cấp này, thỏa thuận trên đã được các cố vấn an ninh của Tổng thống đắc cử chấp thuận bởi vì văn bản này tôn trọng các lợi ích của Israel và giúp chấm dứt một cuộc xung đột đã kéo dài quá mức. Tổng thống Mỹ tỏ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn có thể là khúc dạo đầu cho một bước mới để chấm dứt chiến sự trong khu vực. Như Joe Biden tuyên bố, ông đặc biệt nghĩ đến tình hình ở dải Gaza. Cũng vì lý do này mà ông tiếp tục cáo buộc phe Hamas không thực hiện các nỗ lực cần thiết cho hòa bình.
Yom Nodan, Washington, RFI.
Ngay khi lệnh hưu chiến có hiệu lực, một lãnh đạo cao cấp của Hamas ngày hôm nay cho biết là phong trào Hồi giáo Palestine cũng sẵn sàng cho một thỏa thuận ngừng bắn với quân đội Israel ở dải Gaza. Trong quan hệ Mỹ-Việt, tại một cuộc họp về hợp tác thương mại song phương do Phòng Thương mại của Mỹ tổ chức tại Hà Nội vào ngày hôm nay, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính kêu gọi Washington giảm bớt hạn chế xuất khẩu nhiều công nghệ tân tiến, đặc biệt là trong lĩnh vực viễn thông, đồng thời công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.
Theo hãng tin này Reuters, lãnh đạo chính phủ Việt Nam bày tỏ hy vọng là lệnh cấm vận đối với Việt Nam được dỡ bỏ đối với một số công nghệ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đặt câu hỏi, chúng tôi không chiến đấu với bất kỳ ai, vậy tại sao các bạn vẫn duy trì lệnh cấm vận? Theo báo chí trong nước, tại hội nghị này, Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh là việc tháo gỡ các nút thắt, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ và mang lại lợi ích lớn hơn cho người dân và doanh nghiệp hai nước. Cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa được phép nhập khẩu nhiều công nghệ được coi là quan trọng đối với an ninh của Hoa Kỳ, cho dù Hà Nội được phép nhập khẩu vũ khí thông thường từ Mỹ, bao gồm một số công nghệ tên lửa. Hội nghị kinh doanh Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ 7 là hội nghị thứ 2 kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên hàng đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 năm ngoái. Thủ tướng Việt Nam cho biết là chuẩn bị sẽ làm việc với lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn của Mỹ, trong đó có lãnh đạo tập đoàn Nvidia, với trọng tâm là các lĩnh vực chuyển đổi số, điện toán đám mây hay kết nối vạn vật, tức Internet of Things, gọi tắt là IoT. Việt Nam cũng muốn đẩy mạnh truyền thông vệ tinh và đang đàm phán với tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX của Mỹ. Tổng thống tân cử Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế lên tới 20% đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu và đòi hỏi quan hệ thương mại cân bằng hơn với các nước xuất siêu sang Hoa Kỳ. Việt Nam hiện xuất siêu sang Mỹ khoảng 80 tỷ đô la hàng năm. Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngoài đề nghị tăng cường hợp tác trong lĩnh vực viễn thông không gian và kỹ thuật số, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh đến nhiều dự án lớn mang tính xoay chuyển tình thế đang cần được đầu tư như hệ thống đường cao tốc hay đường sắt tốc độ cao ở trục Bắc Nam.
Cũng về kinh tế và thương mại tại Hoa Kỳ, ông Donald Trump ngày hôm qua thông báo chọn một nhân vật có lập trường chống Trung Quốc mạnh mẽ, đó là luật sư Jamison Greer làm đại diện thương mại tương lai của Hoa Kỳ để thay thế bà Katherine Tai trong chính quyền Biden hiện nay.
Luật sư Greer từng là tránh văn phòng của đại diện thương mại Mỹ Gobert Lighthizer trong giai đoạn 2017-2021. Trong cương vị này, ông từng trực tiếp tham gia vào cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Trong thông cáo ngày hôm qua, ông Donald Trump đề ra lộ trình làm việc của đại diện thương mại Mỹ trong tương lai, đó là sẽ tập trung vào những nỗ lực thu hẹp nhập siêu, bảo vệ nền công nghiệp nông nghiệp và dịch vụ của Mỹ và sẽ mở rộng các thị trường xuất khẩu của Hoa Kỳ ra khắp thế giới. Reuters nhắc lại là trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, ông Greer từng là một trong những nhân vật chủ chốt trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Tháng 5 vừa qua, ông chủ trương là Hoa Kỳ cần tăng thuế nhập khẩu đánh vào hàng Trung Quốc để cân bằng lại trao đổi thương mại với nền kinh tế số 2 thế giới.
Trung Quốc bác bỏ tin Bộ trưởng Quốc phòng Đồng Quân bị điều tra vì tham nhũng. Họp báo sáng nay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh đã bác bỏ điều mà chính quyền Bắc Kinh gọi là tin đồn của báo chí về việc ông Đồng Quân bị điều tra về tham nhũng. Tuy nhiên, bà không đi sâu thêm vào chi tiết về thông tin này.
Báo tài chính Anh Financial Times cùng ngày trích dẫn nhiều quan chức Mỹ thạo tin cho biết ông Đồng Quân đang bị điều tra trong một vụ án tham nhũng liên quan đến quân đội Trung Quốc. Nếu như tin trên được kiểm chứng thì đây sẽ là lần thứ 3 liên tiếp lãnh đạo Bộ Quốc phòng Trung Quốc bị thất sủng. Một chuyên gia về tình hình Trung Quốc tại Học viện Quốc tế Rajaratnam cũng tại Singapore đưa ra 3 giả thuyết về trường hợp của ông Đồng Quân. Đó là việc chỉ định ông vào chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã bị trục trặc, hoặc có thể ông bị thất sủng vì một tai tiếng về mặt chính trị hay do bị vạ lây. Từ khi lên cầm quyền, ông Tập Cận Bình đã tiến hành chiến dịch đảo hồ diệt ruồi để chống tham nhũng, giới phân tích coi đây là công cụ để loại các đối thủ chính trị.
Pháp và Ba Lan phản đối dự thảo Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Nam Mỹ vào ngày hôm qua với đa số áp đảo. Hạ viện của Pháp đã ủng hộ lập trường của chính phủ phản đối dự thảo Hiệp định Tự do Mậu Dịch với 5 nước ở châu Mỹ Latin, Mercosur. Cũng ngày hôm qua, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố bác bỏ dự thảo. Tương tự, thông tín viên Adrian Sakla từ Warsaw cho biết thêm.
Paris et Varsovie vont debout face aux produits sud-américains.
Paris và Warsaw cùng chống lại các sản phẩm từ Nam Mỹ. Thủ tướng Ba Lan phát biểu, nói một cách đơn giản là Ba Lan không chấp nhận hiệp ước thương mại với các quốc gia Nam Mỹ với hình thức hiện tại. Ba Lan ngày hôm qua đã chính thức đứng về phía Pháp để phản đối một hiệp ước thương mại được cho là nguy hiểm đối với châu Âu. Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp Annie Genova đã tới Warsaw để vận động chính phủ Ba Lan ủng hộ mục tiêu này. Paris và Warsaw cùng phản đối việc nhập nông khẩu được trồng ở Nam Mỹ theo các tiêu chuẩn ít ngặt nghèo hơn so với tiêu chuẩn của Liên Âu. Đây là một mối nguy hiểm tiềm tàng đối với sức khỏe của người tiêu dùng cũng như đối với nông dân Ba Lan. Các nhà sản xuất thịt bò, thịt gia cầm và đường đặc biệt lo ngại không thể kháng cự lại được cạnh tranh không lành mạnh sẽ khiến giá giảm và khiến họ không thể bán được sản phẩm. Bởi vì ở đây mọi người đều nhớ đến việc dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với ngũ cốc Ukraine vào năm ngoái. Thủ tướng Ba Lan nói, xin trích, vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến nông dân Ba Lan. Rõ ràng là Ba Lan không phải là nước duy nhất phản đối. Nhiều quốc gia thành viên cũng có quan điểm tương tự, lời lẽ trong nguyên văn. Kể từ thứ Bảy vừa qua, nông dân Ba Lan đã duy trì áp lực để đảm bảo được chính phủ hỗ trợ và bảo vệ. Họ đã phong tỏa một cửa khẩu biên giới với Ukraine từ 4 ngày nay và cảnh báo là các cuộc biểu tình dự kiến sẽ tiếp diễn cho đến cuối năm nay.
Adrien Sala, Varsovie, RFI.
Nghị viện châu Âu họp tại Strasbourg ở Pháp vào trưa nay và đã bỏ phiếu thông qua thành phần của Ủy ban châu Âu khóa mới. Ủy ban châu Âu do Chủ tịch Ursula von der Leyen đứng đầu đã ngả hẳn về cánh hữu, đặc biệt là qua việc Raffaele Fitto, thành viên của đảng cực hữu cầm quyền tại Ý, trở thành phó chủ tịch thứ nhất trong ủy ban này.
Thành phần của Ủy ban châu Âu mới được 370 nghị sĩ ủng hộ, 282 chống và 36 vắng mặt. 15 trên 27 thành viên của ủy ban thuộc về đảng cánh hữu PPE, lực lượng chính trị đứng đầu tại nghị viện. Theo AFP, lãnh đạo đảng PPE Manfred Weber đã hài lòng với kết quả bỏ phiếu với khẳng định là thành phần ủy ban mới là rất cân bằng, lời lẽ trong nguyên văn. Lãnh đạo đảng cánh hữu châu Âu nhấn mạnh là chính trị gia đảng cực hữu vừa được bầu làm phó chủ tịch thứ nhất của ủy ban châu Âu thuộc lực lượng chính trị thân châu Âu, thân Ukraine và ủng hộ nhà nước pháp quyền, lời lẽ trong nguyên văn. Ngược lại, việc chính trị gia cực hữu Ý có mặt trong thành phần ủy ban gây phân hóa cánh tả. Nếu như lãnh đạo đảng xã hội dân chủ châu Âu Garcia Perez ủng hộ giải pháp này với lý do là châu Âu cần ổn định, thì nhiều nghị sĩ cánh tả khác đã bỏ phiếu chống. Với nghị sĩ đảng xanh Marie Toussaint, thì Liên Âu lùi bước mỗi khi cực hữu lấn tới và tiền lệ nói trên đã mở ra một viễn cảnh tồi tệ hơn với Liên Âu. Theo nhà phân tích Luigi Scaziari thuộc Trung tâm Cải cách châu Âu, thì thách thức khẩn cấp nhất của nhiệm kỳ thứ hai của chủ tịch ủy ban là việc ông Donald Trump trở lại cầm quyền tại Mỹ. Liên Âu phải đối mặt trên hai mặt trận. Thứ nhất là thương mại, với việc Tổng thống tân cử Mỹ đe dọa sẽ tăng thuế với các hàng nhập khẩu từ châu Âu. Mặt trận thứ hai là an ninh, với nguy cơ Mỹ cắt giảm các hỗ trợ đối với châu Âu.
Về thời sự tại châu Mỹ Latin, cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro bị nghi ngờ tham gia tích cực mưu toan đảo chính. Trong một báo cáo được công bố hôm qua, Tổng thống Jair Bolsonaro bị cáo buộc tham gia một cách tích cực vào một kế hoạch đảo chính để duy trì quyền lực hồi năm 2022. Thông tín viên của RFI Sara Consolino từ Brasilia cho biết thêm.
Báo cáo dày 884 trang được ghi chép tỉ mỉ và trong đó tên của cựu tổng thống được nêu đến hơn 500 lần. Báo cáo có đoạn ghi xin trích ông Jair Bolsonaro đã lên kế hoạch và tham gia một cách tích cực và trực tiếp vào các hoạt động của một tổ chức tội phạm với mục đích thực hiện đảo chính, hết lời dẫn. Báo cáo của cảnh sát liên bang rất rõ ràng và nêu cụ thể rằng kế hoạch thất bại là do không có được sự hậu thuẫn đầy đủ từ các chỉ huy chính của quân đội Brazil. Đề nghị khởi tố của cảnh sát còn liên quan đến 36 người khác, trong đó có nhiều binh sĩ. Đích thân thẩm phán tòa án tối cao, ông Alexandre de Moraes, đã công bố báo cáo ngày hôm qua. Hơn nữa, cùng với Tổng thống Lula và Phó Tổng thống Geraldo Alckmin, ông cũng là một mục tiêu của kế hoạch ám sát hồi tháng 12 năm 2022. Chiến dịch mang tên Dao găm xanh và vàng đã bị bại lộ hồi tuần rồi, vào lúc Brazil đón thượng đỉnh G20. Hôm qua, ông Jair Bolsonaro chưa có phát biểu công khai, nhưng ông thường xuyên tự cho mình là nạn nhân của đàn áp chính trị. Ông đã bị kết án 8 năm mất quyền tranh cử. Quyết định truy tố ông hay không, nay tùy thuộc vào Bộ trưởng Tư pháp.
Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Nhóm G7 lên án thái độ vô trách nhiệm của Nga khi tung ra đe dọa hạt nhân tấn công trong chiến tranh Ukraine. Ngoại trưởng các nước thuộc khối 7 cường quốc phát triển nhất thế giới họp tại Ý hôm qua đã ra tuyên bố chung, khẳng định việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung vào ngày 21 tháng 11 vừa qua là một bằng chứng mới về hành vi leo thang liều lĩnh. G7 cũng đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ không gì lay chuyển đối với toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và nền độc lập của Ukraine.
Tòa án hình sự quốc tế CPI đòi mở điều tra để phát lệnh truy nã nhắm vào lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện tướng Min Aung Hlaing. Công tố viên CPI Karim Khan vào ngày hôm nay cho biết có đầy đủ lý do để cho mở điều tra nhắm vào tướng Min Aung Hlaing về tội ác chống nhân loại, về trách nhiệm của ông trong các vụ đầy ải truy bức người Rohingya. Các tội ác này diễn ra trong giai đoạn tháng 8 đến tháng 12 2017.
Tổng thống Nga đi Kazakhstan, ông Putin đến Kazakhstan, quốc gia Trung Á thuộc Liên Xô cũ vào ngày hôm nay trong khuôn khổ chuyến công du 2 ngày, mục tiêu chủ yếu là để bàn về các dự án năng lượng.
Quốc hội Úc vừa thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các mạng xã hội. Trong cuộc biểu quyết ngày hôm nay, dự luật đã được thông qua với 102 phiếu thuận, 13 phiếu chống. Văn bản này sẽ được đưa lên Thượng viện để bỏ phiếu. Một khi được cả hai viện thông qua, các mạng xã hội như X, TikTok hay Facebook và Instagram sẽ phải điều chỉnh một số các quy định.